Chính phủ với người dân.
Chính phủ với người dân.
Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện dịch vụ công trực tuyến được khẳng định là giảm đầu mối, bớt thời gian, tiết kiệm chi phí. Thế nhưng hiện nay, tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến của người dân trên cả nước mới chỉ đạt khoảng 30%. Cần làm gì để nâng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhất là các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4? Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay phân tích nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị, thủ tục hành chính hay được ví rằng hành là chính, bởi thủ tục nhiều khê, mất thời gian đi lại. Thậm chí có những nơi còn phải bôi trơn mới xong việc. Nhưng giờ đây, với dịch vụ công trực tuyến, mọi việc đã khác. Đặc biệt, với một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, người dân chỉ cần ngồi nhà hay bất cứ đâu có kết nối Internet đã có thể thực hiện các dịch vụ công mà không cần phải đến cơ quan công quyền.
Nhập các thông tin có thể nhập trên máy tính hay điện thoại đều vẫn được hết. Thì em thấy các nội dung ghi cũng khá là chi tiết và cũng dễ hiểu cho người dân ấy. Có thể nhập trực tiếp tại nhà rồi gửi lên dịch vụ công.
Đem lại cho chúng tôi sự chủ động, có thể là đăng ký ở bất kỳ ở đâu và trong một cái thời gian nào mà mình rảnh rỗi, chứ không phải bó buộc là trong cái giờ hành chính như trước. Có thể tiếp tục theo dõi cái hồ sơ của mình ở trên mạng.
Có thể ngồi tại văn phòng làm việc, có thể đưa toàn bộ cái dữ liệu qua cổng thông tin điện tử, không phải đi lại, tức là giảm thiểu được toàn bộ cái thời gian của cán bộ để đi làm các thủ tục, không bị khống chế giờ, không cần phải theo giờ hành chính. Đấy là một cái rất là thuận tiện.
Như vừa rồi thì tôi có làm cái giấy đăng ký khai sinh cho con, nó rất là đơn giản. Về nhà mình ghi đăng các cái thông tin mà mình gửi qua mạng, mà các cái file như là giấy đăng ký kết hôn và chứng minh thì mình chụp, mình lưu lại đó xong mình gửi lên là thủ tục phải nó nhanh. Trong vòng một ngày là mình có kết quả.
Việc tích hợp cung cấp các dịch vụ công trên cổng dịch vụ công các địa phương và cổng dịch vụ công quốc gia giúp người dân doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính được thuận lợi, đơn giản, giảm chi phí thời gian. Chỉ tính riêng cổng dịch vụ công quốc gia đến nay đã tích hợp cung cấp hơn 4.500 dịch vụ công trực tuyến. Trung bình mỗi ngày tiếp nhận hơn 106.000 hồ sơ trực tuyến. Trong đó có nhiều dịch vụ công được người dân doanh nghiệp quan tâm như đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký cấp biển số xe, đổi giấy phép lái xe, cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Ước tính hàng năm nhà nước tiết kiệm hơn 2.500 tỷ đồng. Ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam đánh giá.
Cổng dịch vụ công và các dịch vụ công ấy để tránh được các cái quan liêu phiền hà. Thế và từ đó thì tạo ra cái hiệu quả của công tác quản lý nhà nước. Đồng thời cái sự tin cậy, cái lòng tin giữa chính phủ với người dân, với doanh nghiệp. Thì tôi nghĩ đây là một cái yếu tố quan trọng nhất để mà thúc đẩy cái sự phát triển kinh tế xã hội rồi đời sống người dân. Thế và tôi cho rằng có một ý nghĩa nữa cũng rất quan trọng, chính là nó xây dựng một cái uy tín của cái chính phủ, uy tín của chính phủ và sức mạnh của quốc gia.
Thưa quý vị, thưa các bạn, cung cấp dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử. Hiện chính phủ, các bộ ngành địa phương đã đưa thành công nhiều dịch vụ công thiết yếu lên môi trường trực tuyến. Thế nhưng, hiện cả nước mới chỉ có khoảng 30% thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Số còn lại vẫn thực hiện các thủ tục hành chính theo phương thức truyền thống.
Đây, cái máy lắp để phục vụ truy cập cái dịch vụ công trực tuyến này.
Nhưng mà bà con tự làm thì cũng không nhiều lắm.
Ấn vào nó đâu thì chứ biết làm đâu. Nhưng bọn em về đến đây gọi là các anh làm hộ đấy.
Để giúp người dân tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, Ủy ban dân thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang cho lắp đặt hệ thống máy tính kết nối Internet và cử cán bộ hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác ngay tại bộ phận một cửa của xã. Thế nhưng, rất ít người sử dụng. Ông Lý Văn Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thị trấn Lăng Can cho biết nguyên nhân.
Thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến thì phải nói trên địa bàn thị trấn hiện nay gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn ở đây kể cả về cơ sở vật chất và cả đội ngũ cán bộ thì ban đầu cũng có những cái khó khăn bởi vì chưa cập nhật được, chưa thành thạo. Cái vấn đề nan giải nhất ở đây là ở chính những người dân, những người mà đến sử dụng cái dịch vụ này. Phần lớn người dân là chưa biết sử dụng máy tính hoặc là những cái điện thoại thông minh có thể truy cập và sử dụng cái dịch vụ này được. Cho nên là trong quá trình thực hiện, mặc dù đã được hướng dẫn tận tình chi tiết, tuy nhiên là quá trình thực hiện người dân đã sử dụng thì cũng rất là khó khăn.
Tương tự tại bộ phận một cửa của Ủy ban dân xã Iagre, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, người dân đến nộp hồ sơ làm các thủ tục hành chính khá đông. Cán bộ vừa hướng dẫn người dân hoàn thiện giấy tờ, vừa giúp nhập dữ liệu lên hệ thống điện tử. Theo chị Hoàng Thị Thủy, cán bộ công chức văn phòng thống kê xã, người dân trong xã chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ công nghệ thông tin còn hạn chế, nên việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhất là mức độ 3, mức độ 4 còn nhiều khó khăn.
Công dân mà đến làm việc và giao dịch tại xã Iagre thì tương đối khá đông, nhưng mà với mức độ tiếp cận về cái để làm dịch vụ công mức độ 3-4, cập nhật ở trên hồ sơ thì mới phát sinh ở được là lĩnh vực tư pháp hộ tịch và ở lĩnh vực là bên thi đua khen thưởng. Trước mắt là công chức phải thực hiện là hướng dẫn làm thay cho nhân dân.
Bà Nguyễn Thị Thúy Loan, Chủ tịch Ủy ban dân xã Iagre, cũng nêu thêm những lý do khiến tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến ở xã chưa cao.
Mạng hoặc là các cái thiết bị ở đây mà tối tân hiện đại gì đâu, đường truyền á, có những lúc đó là khi mình vô hệ thống là quay miết, không thể nào truy cập vô được. Vô hệ thống quản lý điều hành này thôi mà hàng ngày tôi vào là tôi phải có những lúc ngồi đợi rất lâu, mà có những văn bản là đã chậm trễ, nhưng mà khi mà trải lên là bị treo. Rồi máy móc làm nhiều năm cũ kỹ, nhưng mà cái điều kiện để mình mua sắm nó không phải là chuyện đơn giản, để mình muốn mua là mua.
Không chỉ khu vực miền núi mà ngay ở các thành phố lớn, nhiều người cũng cho biết vẫn còn khó khăn khi trải nghiệm dịch vụ công trực tuyến, như là mạng nghẽn, dữ liệu cần cập nhật hay câu từ khó hiểu khiến họ không biết triển khai thế nào. Trường hợp của chị Nguyễn Lê Ngọc Minh ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh là một ví dụ. Sau khi làm đi làm lại nhiều lần, chị vẫn chưa thể đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia.
Người trẻ như tôi mà còn gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc đấy thì những người như là bố mẹ tôi hay là các bác, các chú thì sẽ rất là e ngại trong cái việc đi mà đăng ký một cái tài khoản dịch vụ công ở trực tuyến.
Hay như tại Hà Nội, nhiều yêu cầu thao tác phức tạp cũng là lý do khiến người dân không mặn mà với dịch vụ công trực tuyến.
Cứ mỗi một dịch vụ lại sinh ra một cái mật khẩu, các cái thủ tục này rất ít khi để làm, cho nên là cái khi mà quá trình làm lại ấy, thì gần như là các mật khẩu quên, là các quá trình đăng ký là phải đăng ký lại.
Cũng mong là các ngôn từ ở trên web để làm sao cho người dân đọc dễ hiểu và dễ làm thành công tại nhà.
Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 11 trong tổng số 22 bộ ngành chưa kết nối với cơ sở dữ liệu về dân cư. Hệ quả là hệ thống liên tục báo thiếu thông tin, tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến của người dân trên cả nước mới chỉ đạt khoảng 30%.
Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy, do còn những vướng mắc nên việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến của người dân hiện còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, để phục vụ người dân hiệu quả hơn khi thực hiện các thủ tục hành chính, các dịch vụ công trực tuyến, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành chỉ thị số 04 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ ngành địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Trong đó nêu rõ:
các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương khắc phục những nhiệm vụ chậm tiến độ đã đề ra, hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công thiết yếu trên cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm cắt giảm tối đa giấy tờ, thời gian đi lại và chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp. Xây dựng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy trình điện tử liên thông đối với các nhóm thủ tục hành chính liên thông, hoàn thành trong tháng 4 năm nay. Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định. Văn phòng Chính phủ chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bộ ngành địa phương thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. xây dựng trình Chính phủ ban hành nghị định về hai dịch vụ công liên thông là đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí theo trình tự thủ tục rút gọn, hoàn thành trong tháng 4 năm nay.
Thưa quý vị, chỉ thị số 04 cũng đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ 5 điểm nghẽn trong việc triển khai đề án 06 về phát triển và ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Đó là thể chế, hành lang pháp lý, hạ tầng công nghệ, kết nối chia sẻ dữ liệu, vấn đề bảo mật và nguồn nhân lực, với mục tiêu là tăng tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các bộ ngành địa phương. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực này, cung cấp dịch vụ công là một trong những chức năng nhiệm vụ của bộ máy hành chính nhà nước với mục đích phục vụ nhu cầu thiết yếu và bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ chức. Chủ trương số hóa dữ liệu là đúng đắn, phù hợp, nhưng để đạt được hiệu quả thì cần phải có sự linh hoạt và tinh thần trách nhiệm cao của bộ máy thực hiện. Nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm cho cán bộ nói riêng, bộ máy hành chính nói chung là nhiệm vụ cấp thiết, giúp tháo gỡ khó khăn, khắc phục sự cố để mang lại hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Bà Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc điều hành Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ và bà Đỗ Thanh Huyền, chuyên gia phân tích chính sách công của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nêu quan điểm.
Chúng ta phải thực sự thay đổi về mặt phương thức quản lý so với cái việc là chúng ta đặt ra những cái chỉ tiêu, thực sự là phải chú trọng đến cái việc là khảo sát người dân doanh nghiệp. Và thứ hai nữa là không áp đặt trên toàn quốc, bởi vì mỗi một vùng miền thì cái việc người ta thực hiện các cái thủ tục hành chính, cái nào thực hiện nhiều ấy là nó khác nhau ở các vùng miền. Đây là một cái bài học mà từ 2018 chúng tôi tổng hợp ở một số nước thì họ khảo sát rất là kỹ và họ cho mỗi một khu vực có thể có một cái danh mục ưu tiên khác nhau. Và cứ khoảng 3 đến 6 tháng thì họ sẽ lại có một cái đánh giá lại để xem là có phát sinh thực sự những cái thủ tục đấy hay không. Trong trường hợp nếu mà phát sinh ít thì lại cho ra và bổ sung những thủ tục mới vào. Đấy mới là cái khái niệm thực sự là vì người dân doanh nghiệp, và cái này là cần phải thay đổi một cách cơ bản.
Chúng ta cần phải tập trung vào chất lượng chứ không chỉ số lượng, hiện nay đếm xem là bao nhiêu thủ tục hành chính đã được điện tử hóa. Cái quan trọng hơn là chúng ta cần phải hạ chỉ tiêu để không tạo áp lực cho cả cấp trung ương lẫn như địa phương. Đơn giản hóa quy trình, hướng tới người dùng, lấy người dùng làm trung tâm. Thứ ba là chúng ta cần phải đầu tư cho bộ phận một cửa ở cấp xã, nâng cao năng lực thực hiện trên môi trường số. Nhưng quan trọng hơn là đầu tư trang thiết bị, bởi vì đây là cái cấp mà thực hiện các cái thủ tục hành chính với người dân nhiều nhất. Qua đó thì chúng ta mới có thể hướng tới sự hài lòng của người dân tốt hơn.
Trước đó, từ năm 2020, tại các hội nghị trực tuyến giới thiệu Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và những lợi ích của dịch vụ này, nhiều chuyên gia đã nhấn mạnh giải pháp đầu tiên để tăng tính hiệu quả, đó là đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ. Bởi nếu dịch vụ công trực tuyến không giúp các cá nhân tổ chức giảm thời gian và chi phí giao dịch, thì việc số hóa dịch vụ đó cũng không có nhiều ý nghĩa. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại chương trình trên trang web vov1.vov.gov.vn.